muốn gặp Chúa phải thật sự khao khát Ngài. Quý bạn thính giả thân mến, có một môn đệ kia ngày nào cũng đến hỏi thầy mình: "Thưa thầy, con muốn tìm gặp Thiên Chúa, con muốn theo đạo, xin chỉ cho con biết phải làm sao để gặp Ngài." Vị tu hành nhìn môn đệ mỉm cười nhưng không nói gì. Vào một hôm khi trời vô cùng nóng bức, ông mới xin chàng thanh niên theo mình ra sông tắm. Hai thầy trò tung tăng bơi lội trong làn nước mát. Chàng thanh niên ngụp lặn liên hồi. Nhà tu hành bơi theo anh ta và nắm đầu dìm anh dưới nước một lúc, mặc cho anh giãy giụa. Sau đó ông thả anh ta ra rồi hỏi: "Trong lúc con bị ngộp dưới nước không ngóc đầu lên được, con cảm thấy cần gì nhất?" Người môn đệ trả lời: "Thưa thầy, dưỡng khí." Vị tu hành nói: "Con có khát khao tìm biết và gặp gỡ Thiên Chúa như con đã khát khao có được dưỡng khí hồi nãy hay không? Nếu con có được sự khát khao như vậy, con sẽ gặp được Thiên Chúa. Nếu không, con sẽ chỉ dãy giụa vô ích với trí thông minh hay với môi miệng hoặc cả lời cầu của con nữa mà thôi. Nhưng con sẽ không gặp được Thiên Chúa đâu." Quý bạn thính giả thân mến, khao khát Thiên Chúa, khao khát Chúa Giêsu như khát khao có được dưỡng khí cũng là sứ điệp Mẹ Giáo hội nhắn nhủ chúng ta và là bí quyết giúp chúng ta hiểu biết và gặp gỡ Thiên Chúa, đặc biệt trong ngày lễ Hiển Linh. Lễ Hiển Linh hay lễ Chúa tỏ mình cho dân ngoại, mà chúng ta còn gọi nôm na một cách không đúng là lễ Ba Vua, là ngày lễ mừng cuộc gặp gỡ của con người với Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người trong hình hài của một trẻ thơ yếu đuối như trăm ngàn trẻ thơ khác hằng ngày sinh ra trên trái đất này. Thiên Chúa giấu ẩn vinh quang của Ngài để trở nên giống chúng ta, sống giữa chúng ta và chỉ cho chúng ta cách thức hiện thực ơn gọi là người toàn vẹn và là con cái Chúa. Biến cố Chúa Giêsu hài đồng tỏ mình cho ba nhà đạo sĩ phương Đông khai mào cho tất cả mọi cuộc tỏ hiện của Chúa Giêsu sau này, trong những năm sống trên trần gian cũng như sau khi Chúa Giêsu về trời. Cũng chính vì thế nên phụng vụ lễ Hiển Linh của các giáo hội Đông phương và phụng vụ theo nghi thức của Thánh Ambrosio cũng nhắc đến các lần tỏ hiện khác nữa trong cuộc đời Chúa Giêsu, như khi lãnh nhận phép rửa tại sông Jordan, trong tiệc cưới tại làng Cana và sau ngày phục sinh vinh hiển. Chương 2 Phúc âm Thánh Matthew trình thuật con đường kiếm tìm và gặp gỡ Chúa Giêsu của ba nhà đạo sĩ phương Đông. Các từ chỉ nơi chốn và các động từ diễn tả sự chuyển động, nêu bật cái sinh động trong thái độ nỗ lực kiếm tìm ấy của các vị. Tất cả trình thuật xoay quanh câu hỏi: Đấng cứu thế sinh ra ở đâu? Và cuộc gặp gỡ như phần thưởng và điểm tới của cuộc kiếm tìm ấy. Các vị trông thấy con trẻ và Maria mẹ Ngài. Mọi thái độ kiếm tìm chân thành và kiên trì đều được Thiên Chúa tưởng thưởng bằng cách tỏ lộ ra cho người tìm kiếm. Lễ Hiển Linh hay biến cố Thiên Chúa tự mặc khải cho con người như thế là thời điểm gặp gỡ của hai sự chuyển động. Chuyển động thứ nhất là sự kiện Thiên Chúa xé trời sinh hạ xuống trần gian, ghi dấu thời điểm lịch sử của Thiên Chúa giao thoa với lịch sử loài người. Thời điểm đất với trời xe chữ đồng. Chuyển động thứ hai là sự kiện con người từ các vùng đất sinh sống của mình tiến về gặp gỡ Thiên Chúa, cả khi không biết Ngài. Trên con đường tìm gặp Chúa đó, có rất nhiều dấu chỉ dẫn lối chỉ đường cho chúng ta. Các dấu chỉ của vũ trụ như ngôi sao ở xa tít trên cao, lóng lánh giữa đêm đen cuộc đời, nghĩa là các lời nói không rõ ràng, chôn vùi trong cuộc sống và trong thế giới. Các dấu chỉ thần học như ánh đèn lời Chúa tỏa rạng rõ ràng trong lời tiên báo của ngôn sứ Mi-kha. Trên con đường đời, tất cả mọi người đều có thể sống kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa và bước vào cuộc mạo hiểm cứu độ, kể cả các người ngoài Do Thái giáo như ba nhà đạo sĩ phương Đông. Người kiếm tìm Chúa được ánh sáng thiên linh bao bọc, nghĩa là họ được chính Thiên Chúa chiếu soi, biến đổi và nâng lên tới Ngài. Và trong tất cả mọi bài đọc của lễ Hiển Linh, chúng ta đều có thể nhận ra biểu tượng của ánh sáng rạng ngời của Thiên Chúa đánh tan đêm đen cuộc sống con người và trần gian tội lỗi. Ai biết âu lo kiếm tìm Thiên Chúa và dõi theo bước Ngài sẽ được Thiên Chúa tự tỏ hiện ra, được gặp gỡ và hiệp thông với Ngài. Và kết quả của cuộc gặp gỡ ấy là niềm tươi vui an bình khôn tả mà không ai và không có gì trên đời có thể cướp mất được. Đây không phải chỉ là một cuộc gặp gỡ mà là một cuộc thánh hóa đổi đời, là cuộc sống nở hoa, là ơn thánh cứu độ. Tuy nhiên, bên cạnh thái độ hăng hái và kiên trì kiếm tìm gặp gỡ Thiên Chúa, trình thuật tin mừng cũng còn cho chúng ta thấy một thái độ khác nữa. Đó là thái độ đóng kín khước từ Thiên Chúa. Bên cạnh thái độ tìm kiếm và đón nhận ánh sáng của ba nhà đạo sĩ, còn có thái độ sợ hãi, thù nghịch và ý muốn ở lại sống trong bóng tối của vua Herod, của giới lãnh đạo Do Thái và dân chúng toàn thành Jerusalem. Ngay trong những chương đầu phúc âm của mình, Thánh sử Matthew đã nêu bật thái độ khước từ, đối nghịch, nổi loạn và tội lỗi của con người đối với Chúa Giêsu Kitô và tin mừng cứu độ. Để diễn tả tất cả thảm cảnh này của cuộc sống con người, thi sĩ Jacques Prévert, người Pháp, đã nói lên lời cầu khủng khiếp sau đây. Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin Cha cứ ở lại trên ấy. Thi sĩ muốn can ngăn Thiên Chúa đừng xuống thế gian dày đặc bóng tối của tội lỗi và gian ác này, nơi bầu khí đã bị ô nhiễm tới độ chỉ còn có những kẻ tội lỗi gian ác mới có thể sống mà thôi. Nhưng ông quên rằng chính vì loài người và thế giới tội lỗi nên Thiên Chúa mới xuống trần để cứu chuộc con người và biến đổi thế giới. Tuy nhiên, con người vẫn có thể khước từ Thiên Chúa, nghĩa là có mắt, nhưng sống như kẻ mù lòa không trông thấy ánh sáng cứu độ. Có tai, nhưng sống như kẻ điếc không nghe thấy lời Chúa kêu mời, vì tâm lòng chai cứng khép chặt. Cũng như dân Do Thái xưa kia, Kitô hữu cũng có nguy cơ đánh mất đi lòng tin của mình, sống xa Chúa trong thái độ hời hợt bề ngoài, mệt mỏi, chán trường, xa vắng, nguội lạnh và ươn lười. Nhưng như thế là lỡ cuộc hẹn hò với Thiên Chúa và tiếp tục đi sâu vào bóng tối. Đó đã là tình trạng sống của cộng đoàn Do Thái sau thời Lưu Đày. Sau khi vua Siro ban chiếu chỉ cho phép người Do Thái trở về Palestina vào năm 538 trước công nguyên, đã có nhiều nhóm nhỏ theo nhau lên đường trở về quê hương. Nhưng đứng trước cảnh hoang tàn đổ nát của thành thánh và cuộc sống nghèo đói tại quê hương, cũng như thái độ thù nghịch của người Samaria, họ thối chí nản lòng. Lời sấm ngôn sứ Isaiah 3 đã viết ra trong chương 60 câu 1 đến câu 6 chính là để khuyến khích họ tin tưởng nơi Thiên Chúa. Là ánh sáng, Thiên Chúa sẽ đập tan bóng tối và mọi hậu quả của nó. Tối tăm là bất hạnh, là buồn thương, là khổ đau, là nô lệ và chết chóc. Nhưng ánh sáng là niềm vui, là giải phóng, là sự sống và tái thiết. Để đánh tan mọi hậu quả ấy, tín hữu cần mặc lấy ánh sáng thiên linh của Chúa, nghĩa là rộng mở tâm lòng, cho ơn Thánh Chúa, sống lòng tin và biết lắng nghe lời Chúa. Mặc lấy ánh sáng thiên linh để trở thành ánh sáng cho mọi dân tộc khác và dẫn đưa họ đến với Thiên Chúa. Thiên Chúa quyền uy sẽ ra tay can thiệp và hướng dẫn họ như xưa kia Ngài đã dẫn đưa cha ông họ ra khỏi Ai Cập và tiến về đất hứa. Jerusalem sẽ lại rãi sáng huy hoàng trước đoàn lũ mọi dân tộc hân hoan tiến về thành thánh để tiến dâng mọi thứ lễ vật và tôn thờ Gia-vê Thiên Chúa. Ơn cứu độ đại đồng ấy cũng được Thánh Phaolô nêu bật trong chương 3 thư viết cho tín hữu Ê-phê-sô từ nhà tù Roma giữa các năm 61-62. Thánh nhân kêu mời họ cùng Ngài chiêm ngắm mầu nhiệm ơn cứu độ đại đồng mà Thiên Chúa mặc khải và cống hiến cho mọi dân tộc. Tất cả mọi người đều được Thiên Chúa kêu mời, rộng mở tâm lòng, đón nhận ơn cứu rỗi ấy và chấp nhận ơn gọi làm môn đệ Chúa Giê-xu để trở thành con cái Thiên Chúa. Ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho con người được Chúa Giêsu Kitô và các tông đồ loan báo là ơn nhưng không. Tự mình không ai trong gia đình nhân loại xứng đáng lãnh nhận ơn trọng đại ấy. Do đó, thái độ đúng đắn duy nhất là mở rộng tâm lòng chấp nhận gặp gỡ Chúa Giêsu, sống theo tin mừng của Ngài và nhất là để cho Chúa Thánh Thần hoạt động, thánh hóa, biến đổi cuộc sống chúng ta. Sống tích cực như thế là chúng ta kiếm tìm và gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể làm người một cách đích thực và hiệu quả vậy.